Minh Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng của Radio 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Và đầu dây bên kia, Minh Nhung mến chào anh.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Nhung.
Dạ vâng, trong ngày hôm nay, ngày thứ năm thì không biết là thị trường kinh tế của mình như thế nào thưa anh?
Vâng, cảm ơn Minh Nhung. Phải nói là thị trường ngày hôm nay rất là khả quan. Ngày hôm qua cũng vậy và ngày hôm nay cũng vậy, nhưng mà không biết là những ngày tới như thế nào. Nhưng mà sáng hôm nay thì Dow Jones nó lên 148 điểm và con số này đang tiếp tục gia tăng. Và điểm hiện tại bây giờ là 16.499 điểm và Nasdaq thì lên được 34 điểm và hiện tại bây giờ là 4.784 điểm. S&P 500 thì lên 19 điểm và con số hiện tại bây giờ là 1.968 điểm. T-Note 15 là 2.18%. Dầu thô thì lên khoảng 2 đồng. Hiện tại bây giờ thùng dầu thô là 47 đồng 20 xu. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 11 xu. Vàng thì giảm 67%. Hiện tại bây giờ một ao vàng 1.126 đồng chẳng. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.87%. Tuần rồi cao nhất cũng là 3.87%. Và lãi suất 15 năm thì ngày hôm nay là 2.99%, tuần rồi cao nhất là 2.97%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.505 đồng và bán ra là 22.605 đồng. Vàng thì mua vào là 34.080.000 đồng cho một lượng và bán ra là 34.160.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên là bản tin này có thể cũng liên quan đến sự phấn khởi của thị trường chứng khoán ngày hôm nay. Đó là sự thâm thủng về mậu dịch của Hoa Kỳ đã giảm đến 7.4%, một con số phải nói rằng rất là tốt. Và thâm thủng mậu dịch thì chúng ta cũng biết rồi, xuất khẩu và nhập khẩu, thường thường thì xuất khẩu nhiều mà nhập khẩu ít thì đó là cái đất nước sẽ giàu lắm, nhưng mà Hoa Kỳ thì xuất khẩu từ trước đến giờ xuất khẩu thì không có nhiều bằng cái nhập khẩu. Như là hiện tại bây giờ con số mà Bộ Thương mại đưa ra đó, theo như cái qua một cái sự survey, tức là tìm hiểu của Market Watch, thì họ nói rằng cái deficit, tức là cái thâm thủng, chỉ còn có 41.8 tỷ mà thôi. Chưa thấy là cái con số lúc nào cũng thâm thủng, nhưng mà xuống thấp là vui rồi. Trong khi đó thì xuất khẩu thì tăng lên 0.4%, tức là khoảng 188.5 tỷ. Vậy thì con số mà nhập khẩu thì bao nhiêu? Thì nhập khẩu lại giảm 1.1%, nhưng mà là khoảng 230.4 tỷ. Thì chúng ta lấy con số xuất khẩu và nhập khẩu trừ qua tính lại thì chúng ta vẫn còn lỗ 41.8 tỷ, tức là nhập khẩu là 230 tỷ, xuất khẩu chỉ có 188 tỷ mà thôi. Nhưng mà so con số này lại đó thì tháng 7 năm 2014 đó là con số đó để xuất khẩu nó giảm đến 4.2% lần, nhưng bây giờ thì chúng ta lên được 0.4, tức là từ con số âm mà lên con số dương là con số rất là tốt đẹp. Mà chút xíu đây tôi sẽ gửi quý vị những cái quốc. Mặc dù chúng ta nghe nói xuất khẩu, nhập khẩu nó nhiều, nó thiếu hụt như vậy, nhưng mà Hoa Kỳ vẫn là một quốc gia xuất khẩu nhiều hàng hóa nhất trên thế giới, thưa quý vị. Mà không phải riêng một hai tiểu bang, nhưng mà tất cả 50 tiểu bang Hoa Kỳ, quốc gia nào cũng có xuất khẩu hết. Một xíu đây tôi sẽ gửi cho quý vị những cái chi tiết. Và một cái bản tin kế tiếp thì những ngày qua chúng thấy rằng khi mà Trung Quốc họ giảm cái đồng tiền nhân dân tệ họ xuống thì đã ảnh hưởng rất là nhiều các quốc gia khác. Nhưng mà nhiều người kinh tế gia họ nói rằng giảm như vậy là tốt hay là xấu cho cái nền kinh tế, thì cái câu nói là tốt cho cái nền kinh tế. Tiến Dũng khi mà đọc cái bản tin này thấy rất là lạ, tại sao giảm cái tiền tệ nó bị giảm đi như vậy là tốt cho cái kinh tế, trong khi nước Brazil á, cái tiền của họ lại mất 28%, rồi cái Turkish thì mất 20%, Colombia lại mất 23%, Indonesia thì mất 11% và Thái Lan trong một ngày mất đến 20%. Tức là cái giá trị của đồng tiền nó bị mất giá một cách kinh khủng khi mà Trung Quốc giảm chỉ có 2% hồi tháng rồi thôi. Và đây con số mặc dù giảm 2% nhưng con số này là con số giảm lớn nhất kể từ hai thập niên qua. Thì họ nói rằng mặc dù cái tiền, tức là weak currency, tức là cái đồng tiền mà giảm như vậy đó, thì nó sẽ nâng lên cái export increase, tức là chúng ta sẽ xuất khẩu nhiều lên. Và khi xuất khẩu nhiều như vậy đó thì economy sẽ grow. Rõ ràng chúng thấy hai trên màn hình Dũng thì có ba cái vòng, một cái là weak currency, rồi export increase, rồi economy grows, tức là khi mà cái đồng tiền nó giảm thì xuất khẩu sẽ gia tăng lên, và gia tăng lên thì kinh tế nó sẽ tốt. Đúng là như vậy, ví dụ như vì có một cái cửa hàng mà bị bán đồ nhiều thì quý vị sẽ, cái gia đình quý vị sẽ giàu có. Thì giống như quốc gia cũng vậy, tiền mà nó giảm giá thì người ta sẽ xuất khẩu nhiều hơn. Xuất khẩu nhiều hơn thì cái quốc gia đó sẽ gọi là tốt cho nền kinh tế, thưa quý vị. Và sau đây thì những cái tiểu bang mà Tiến Dũng xin gửi chi tiết về những cái tiểu bang nào mà có những cái mặt hàng xuất khẩu nhiều nhất. Mặc dù trước đây á, chúng ta nghe cái từ Made in China rất là nhiều, và chúng ta luôn luôn người Mỹ có một cái quan điểm là Trung Quốc là cái quốc gia xuất khẩu nhiều nhất về gọi là sản phẩm trên thế giới, đúng. Nhưng mà Tiến Dũng sẽ đưa một con số như thế này để quý vị dễ hiểu, nắm được cái chi tiết. Bây giờ Hoa Kỳ mua khoảng 1 triệu cây kem đánh răng của Trung Quốc, thí dụ thôi, Trung Quốc kem đánh răng đánh không được nha quý vị. Nhưng mà thí dụ là mua kem đánh răng của Trung Quốc 1 triệu cây, thì không biết là bao nhiêu người sẽ làm 1 triệu cây kem răng đó. Trong khi đó Hoa Kỳ chỉ cần đưa một chiếc máy bay qua Trung Quốc là xóa tất cả cái nợ đó. Rõ ràng là Trung Quốc mặc dầu xuất khẩu nhiều, rất là đồ nhỏ nhỏ li ti, nhưng mà Hoa Kỳ là những mặt hàng lớn, cái hàng đứng đầu cái bảng hiện tại giờ là những cái quốc gia mà đến cái số thứ tự là từ A đến đến Z đi. Thì bây giờ là Alabama là chúng ta là xuất khẩu xe, tức là đứng xe rất là nhiều, là xuất khẩu mỗi năm như vậy là trên 6 tỷ, số tiền là trên 6 tỷ. Rồi Alaska là fish, mỗi năm như vậy xuất khẩu trên 2 tỷ tiền cá. Rồi Arizona là xuất khẩu về aircraft, tức là máy bay và những cái dụng cụ về máy bay, tức là về park đó, phụ tùng, là trên 2 tỷ. Rồi Arkansas là xuất khẩu cũng về máy bay là trên 1 tỷ 6. Rồi kế đến là California là đứng đầu về aircraft nữa, máy bay nữa. Mỗi năm như vậy là xuất khẩu trên 10 tỷ. Như là ở Colorado là beef, mỗi năm như vậy xuất khẩu trên khoảng 79 triệu Mỹ Kim. 1 tỷ, không, 790 triệu Mỹ Kim. Rồi Connecticut là về aircraft nữa, xuất khẩu về aircraft cũng như là những cái phụ tùng là mỗi năm như vậy trên 6 tỷ 7. Rồi Delaware là xuất khẩu về y tế, dụng cụ y tế, mỗi năm như vậy xuất khẩu trên 1 tỷ rưỡi. Rồi Florida cũng là aircraft, mỗi năm như vậy xuất khẩu trên 4 tỷ 7. Rồi Georgia là cũng aircraft nữa, mỗi năm như vậy xuất khẩu gần 7 tỷ. Hawaii là chuyên về dầu hỏa, mỗi năm như vậy xuất khẩu trên 569 triệu. Nhưng mà rất là nhiều số on, tức là 50 tiểu bang là quý vị. Nhưng mà Dũng xin nói ngay cái tiểu bang Texas chúng ta đứng đầu về xuất khẩu dầu hỏa. Mỗi năm như vậy xuất khẩu trên 64 tỷ Mỹ Kim về dầu hỏa. Và nói về vàng thì phải nói Hoa Kỳ không có nước nào bằng vàng của Hoa Kỳ. Utah mỗi năm như vậy, chỉ riêng Utah còn nhiều tiểu bang khác nữa, mỗi năm như vậy họ xuất khẩu trên 3 tỷ 7 tiền vàng, thưa quý vị. Phải thấy rõ là tất cả những tiểu bang trên Hoa Kỳ đều xuất khẩu hết. Tức là Tiến Dũng đang nói xuất khẩu ra nước ngoài, chứ không phải trong nước nữa, vì tức là xuất khẩu ra nước ngoài. Thì rõ ràng Hoa Kỳ chỉ cần vài món hàng gửi đi trong một năm thôi là có thể mua nhiều thứ ở bên Trung Quốc cũng như bên Nhật Bản. Và đó là những cái gì mà chúng thấy là cái sự giàu có. Nếu mà quý vị nghĩ rằng nước Hoa Kỳ mà thiếu nợ nhiều quá thì hiện tại bây giờ nó đã nằm ở cái mức thua Trung Quốc rồi. Nhưng mà hiện tại bây giờ Hoa Kỳ vẫn hơn về Trung Quốc tất cả mọi mặt, mặc dù Trung Quốc đứng thứ nhì về kinh tế trên toàn thế giới, thưa quý vị. Và một bản tin nữa thì không có vui lắm cho cái công ty Toshiba, cái tập đoàn Toshiba. Phải nói rằng từ cái những năm qua đó họ có tuyên bố là họ lời đến 1 tỷ 2 cho những nhiều năm liên tục này, dùng một năm này lời 20-30 triệu và 1 tỷ 2. Nhưng thật sự ra khi mà làm tổng cái sự kế toán lại đó, của riêng năm 2014-15 không thôi là họ thấy họ lỗ đến 10 tỷ yên, tức là tương đương 83 triệu Mỹ Kim. Và theo những cái tập đoàn này, chúng thấy là lỗ lã những ngày qua rất là nhiều mà không biết trong tương lai như thế nào. Nhưng mà có nhiều câu hỏi phỏng vấn thì tập đoàn này không muốn nói rõ chi tiết nữa. Và họ nói là no comment. Và Toshiba, nhưng mà trong những ngày sắp tới thì chúng ta thấy rằng mặc dù Toshiba càng ngày nhiều mặt hàng của họ cũng không còn thấy trên thị trường nữa. Ngoại trừ họ chuyển từ qua những cái mặt hàng điện tử lớn, rồi họ chuyển từ từ qua những cái mặt thua, tức là chúng ta đồ sửa chữa nhà cửa vân vân cũng đã có Toshiba, mà trong tương lai không biết như thế nào. Và bản tin kế thì có liên quan đến Walmart. Cách đây khoảng những vài tháng trước thì chúng ta nhớ cái Walmart đã đóng cửa 5 cái cửa tiệm Walmart rất là lớn và đã lay off 2.200 nhân viên. Và cái lý do đơn giản là họ sửa ống nước, 5 tiệm được hư ống nước một lần, và làm điều này làm cho cái tập đoàn gọi là union á, công đoàn họ rất là bực mình. Họ đã sao một cái complaint lên cái National Labor và họ đã yêu cầu Walmart phải giải thích một cách thích đáng. Nhưng Walmart này ngày hôm nay họ đã im lặng, nhưng họ hứa rằng họ mới nói hôm nay là họ sẽ reopen lại khoảng cuối tháng 10 và đầu tháng 11 sẽ mở cửa trở lại để mướn người, những người này. Và trong khi đó thì họ lại mở thêm những cái cửa tiệm ở Texas, Oklahoma, Florida, California, và họ yêu cầu 2.200 nhân viên này đó, nếu mà không tìm ra việc làm thì có thể apply vào những tiểu bang Walmart của Texas như Oklahoma, Florida và California. Và nếu mà trong tương lai cái Walmart này mở cửa năm cái mở trở lại đó thì 2.200 người này sẽ trở lại làm việc. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng mà rất là quan trọng cho buổi sáng ngày hôm nay, và một cái sự xảy ra ở một cái thành phố tên là Plow Country. Và cái điều này đã làm cho dậy sóng hiện tại bây giờ, rất là nhiều người hoang mang, và đặc biệt về giới phụ huynh. Và cái tiểu bang Alabama, sau khi đã xảy một cái việc, một cái cô bé, cái thành phố này đó, chứ quý vị, ở thuộc tiểu bang Alabama có khoảng 58.000 dân thôi, cái population rất là nhỏ. Nhưng mà khi mà cái cô bé này gửi cái app ra thì nó đến 1.400.000 người coi, tức là nó cả nước Mỹ và ngay cả thế giới nữa. Một cái người cảnh sát viên tên là Pamela Casey, thì khi mà bà đã phát hiện ra cái việc này và đã gửi đi rất là nhiều cái tin nhắn hay là những cái message, một cái tin cho phụ huynh. Vì hiện tại bây giờ con em chúng ta cái tuổi nào không cần biết, nhưng mà đã xài được cái phone rồi đó, gọi là cái smartphone đó, iPhone, Samsung, Galaxy, whatever, nhưng mà nó rất là quan trọng khi mà các em bắt đầu chia nhau những cái private photo, tức là những cái hình ảnh riêng tư mà nó rất là quan trọng, cái thưa quý vị, mà người ta gọi là sex texting. Và khi mà họ gửi có một cái app, tức là cái application, là cái app ví dụ như là một cái đó có thể dùng để mà mở cái hình đó ra. Khi mà con em chúng ta nhận cái hình đó đó thì chúng ta không thể nào mở được, vì nó có phải có cái số mật mã để mở được. Và đơn giản thì nó gọi là cái calculator percentage, cái nhiều cái loại khác nhau. Và nếu mà hay nhất á, thì chúng ta nên biết được cái số mật mã điện thoại con em chúng ta. Và hiện tại bây giờ các em đang chia nhau coi, mà chúng thấy là con em chúng ta cứ vùi đầu vào cái điện thoại đó thì nó nguy hiểm vô cùng, vì chúng ta không biết con em chúng ta đang coi gì. Và hiện tại bây giờ cái phong trào này hầu như đang nở rộ ở Hoa Kỳ, tức là các em chia nhau coi những hình ảnh riêng tư, và chúng ta muốn coi được hình đó đó thì chúng ta phải có cái số mật mã để mà vào coi được. Và hiện tại bây giờ phải nói rằng đây là cái sự mà cái xu hướng của các em bắt đầu xài một cái chiêu thức mới, không có chơi game nữa, nhưng mà em thường chia nhau như vậy. Quý vị nào có con em tuổi bắt đầu xài được cái điện thoại smartphone đó thì Tiến Dũng nghĩ rằng chúng ta nên cẩn thận, nên theo sát, vì các em từ những hành vi này đó nó sẽ dẫn đến những hành vi khác mà chúng ta không lường trước được. Nếu chúng ta không ngăn chặn bây giờ thì sẽ có những chuyện đáng tiếc xảy ra mà chúng ta hối hận không kịp, thưa quý vị. Xin trở lại Minh Nhung.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin Kinh tế Thị trường buổi sáng ngày hôm nay. Và như anh chia sẻ thì mặc dù là Walmart đã đóng cửa 5 cửa tiệm, tuy nhiên theo một cái xếp hạng của JP Morgan Chase tại Hoa Kỳ đó, thì Walmart hiện vẫn là một cái nhà bán lẻ trực tuyến đứng thứ 3 tại Hoa Kỳ, sau chỉ sau có Costco và Target mà thôi, thưa anh Tiến Dũng.
Đúng là vậy đó Minh Nhung. Thật sự ra thì chúng thấy là có 3 cái Minh Nhung nói thì rất là chính xác. Ba cái mà cái cửa hàng bán lẻ gọi là khổng lồ đó, thì nó đứng ba người đứng đầu tiên đó, là cái nhiều cái gọi cái race mà gọi là cái họ đưa ra những cái tốt đó, là về Costco, thứ nhì là Target, và cái cuối đó là Walmart. Mà chúng thấy là đó là ba cái thành phần đi mua sắm chúng ta nhìn cũng thấy rõ ràng, đi vào Costco là giới nào, và đi vào Target là giới nào, và đi vào Walmart là giới nào, và đó chia ra như vậy. Và Tiến Dũng cũng xin nói xin phép gửi thông tin là ngày mai thì Dũng sẽ không có làm chương trình, vì có một vài chuyện riêng tư nên Dũng xin tạm vắng ngày mai thôi, và chương trình trở lại thứ hai đó Minh Nhung.
Dạ vâng, cảm ơn một lần nữa, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều, và hẹn gặp anh trong chương trình Kinh tế Thị trường tuần sau.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung, và Tiến Dũng không quên chúc quý vị bây giờ cũng thứ năm rồi, cũng chúc quý vị tuần sau cuối tuần được vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.